Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha thì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đấng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lời Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, một trong những cái vấn đề quan trọng và thường xuyên của đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Cầu nguyện là sức mạnh cho mỗi người chúng ta. Cầu nguyện như là cái hơi thở, không thở là chết. Chỉ cần 3 phút không thở là chúng ta đã lìa cõi đời rồi. Cho nên cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa, là đến với Chúa, là nói chuyện thân tình với Chúa, lòng bên lòng với Chúa, ở với Chúa, sống với Chúa. Và trong mọi lúc chúng ta đều có thể cầu nguyện được. Nhưng đặc biệt các cái giờ lòng bên lòng với Chúa, trọn vẹn cầu nguyện bằng cái tâm tình của chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha trên trời. Ngài tuyệt đối yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự và chọn thánh ý của Chúa Cha. Ngài cầu nguyện trong vườn Giê-xê-ma-ni là: xin đừng theo như ý con, một vâng ý cha. Và ở đây chúng ta thấy kinh lạy cha mà Chúa Giê-xu dạy. Tất cả chúng ta đều thuộc kinh lạy cha và chúng ta có thể đọc một cách dễ dàng. Nhưng quan trọng là chúng ta có đọc trong tâm tình của Chúa Giê-xu như là một người con yêu mến Chúa Cha, luôn luôn muốn làm đẹp lòng Chúa Cha. Ở đây chúng ta thấy từng câu, từng ý nghĩ rất là sâu xa. Từ 7 cái ý nguyện ở trong kinh lạy cha mà chúng ta vừa nghe, 3 ý nguyện đầu để chỉ về 3 ngôi Thiên Chúa. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và phần sau là 4 ý nguyện để chỉ con số của 4 phương ở trên mặt đất chúng ta, là chỉ về chính chúng ta, những cái nhu cầu cần thiết là lương thực hàng ngày, là tha thứ để được tha thứ, là đừng để chúng ta xa trước cám dỗ, và cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Và qua 7 ý nguyện này, chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng cái từ ngữ là lạy cha chúng con ở trên trời để chỉ về chính Thiên Chúa, chính Thiên Chúa Cha đấng ngự ở trên trời. Trên trời ở đây không phải là một cái nơi nào xa xôi đâu, mà để chỉ về cái thực tại của Chúa, không có lệ thuộc không gian và thời gian của chúng ta, nhưng Ngài ở ngay gần bên chúng ta. Chúa không có lệ thuộc ở trong vũ trụ này, mặc dầu vũ trụ Chúa tạo dựng nên và cả vũ trụ cũng không chứa nổi Thiên Chúa, nhưng Ngài ở một thực tại cao hơn và không bị giới hạn ở trong không gian và thời gian của chúng ta được. Cho nên chúng ta hướng về Chúa, một thực tại cao hơn, nâng tâm hồn lên tới Chúa. Và chúng ta nhìn nhận, chúng ta ở dưới đất, tức là bị giới hạn trong không gian, thời gian. Chúng ta bị giới hạn về khả năng, về tất cả mọi cái. Tất cả gì chúng ta có tự nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, danh Thiên Chúa để chỉ về tất cả sự hiện diện hoạt động của Chúa, cái hào quang rực rỡ của Chúa bao trùm cả thế giới này, và để cho thấy giữa Thiên Chúa là đấng vĩ đại vô cùng. Cả cái vũ trụ này Ngài tạo ra, Ngài điều khiển, nhưng mà Ngài không có lệ thuộc ở trong cái không gian thời gian, lệ thuộc cái vũ trụ này, mà Ngài vượt lên trên tất cả. Dù vũ trụ có lớn tới cỡ nào đi nữa, cũng như ở trong bàn tay của Ngài thôi. Chúa siêu việt đến chừng nào. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa. Chúng ta nguyện danh của Chúa được cả sáng. Mọi người đều quy hướng về Chúa, và mỗi người chúng ta đều làm mọi việc vì muốn làm vinh danh Chúa, chứ không phải danh của chúng ta. Không phải vinh quang cho mình, mà mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy hướng về Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Đó là lời mà chúng ta vẫn nghe trong mỗi thánh lễ trước khi đọc kinh lạy Cha. Để cho nước Cha được trị đến, cho mọi người nhận biết danh của Chúa, mọi người đều hiệp nhất với nhau, kết hiệp với nhau, làm vinh danh Chúa. Và ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, như Chúa Giêsu đã cầu nguyện: xin đừng theo như ý con, một phần theo ý Cha. Để tất cả những cái điều chúng ta trong tâm tình của Chúa Giêsu, chúng ta nguyện danh Chúa được cả sáng, nước Chúa được trị đến, mọi người đều biết mình có một người cha chung ở trên trời, và chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, để chúng ta sống yêu thương, chúng ta phục vụ, chúng ta làm tất cả những gì tốt nhất cho anh chị em của mình là làm cho chính Chúa. Có như vậy, đời sống của mỗi người chúng ta nó mới có một giá trị vĩnh cửu, bởi vì Chúa muốn nâng chúng ta lên để sống trong cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự và làm theo ý của Chúa Cha. Rồi bốn lời cầu nguyện kế tiếp là cho chính con người của chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng là một người con của Cha trên trời. Cho nên chúng ta xin Chúa Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, lương thực cho thân xác, lương thực cho linh hồn, lương thực cho tâm linh của chúng ta. Chúng ta biết Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài không có bỏ mặc chúng ta, không tạo chúng ta ra, không sinh chúng ta ra để cho chúng ta phải chết đói. Cái chết đói của con người là vì sự ích kỷ của những người quyền thế. Cho nên cái tội của con người là không quan tâm tới anh chị em chung quanh mình, không dùng tất cả gì mình có để phục vụ, mà thích chiếm hữu cho thật nhiều. Nhưng mà cuối cùng, dù là tỷ phú, là triệu phú, cũng ăn một ngày ba bữa, cũng ngủ trên một cái giường, và chết để lại tất cả cho trần gian. Cho nên chúng ta thấy quá rõ, nếu chỉ bận tâm về của ăn hàng ngày, lương thực hàng ngày, thì chúng ta đâu khác gì một con vật. Nó cũng lo ăn mỗi ngày, sinh con đẻ cái, để duy trì nòi giống, rồi chết. Nó không có một cái lý tưởng nào cao hơn. Ở đây, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống một đời sống cao hơn, một đời sống để hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chúa cho chúng ta lương thực là lời Chúa, là mình máu của Chúa nữa. Con người không phải chỉ sống nguyên bợ bánh, nhưng mà còn do mọi lời Thiên Chúa phán ra. Lời Chúa là chân lý dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời, và còn trao ban thịt máu của Ngài, tình yêu sức sống của Ngài cho chúng ta trong bí tích thánh thể nữa. Chúa cho tất cả. Điều quan trọng là chúng ta có nhận lãnh hay không, có khao khát, có quý trọng lương thực hàng ngày cho thân xác, cho linh hồn, cho tâm linh của chúng ta hay không, hay chúng ta chỉ dừng lại đời sống của một động vật, lo ăn lo ngủ, gia đình dựng vợ gả chồng rồi kết thúc, thì thật là uổng phí cho một đời người. Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa để sống hạnh phúc hơn. Nếu bám víu vào vật chất, vào quyền lợi ở trần gian, cắm neo cuộc đời chúng ta ở đời này, thì nhiều lắm 100 năm hay trên dưới đó thôi, rồi cũng phải ra đi, cũng bỏ lại tất cả trần gian để qua bên kia thế giới. Chúng ta được gì? Là con số không, là sự bất hạnh đời đời trong hỏa ngục. Cho nên hãy đến với Chúa, và Chúa chờ đợi từng người chúng ta, để từ tình yêu của Chúa chúng ta sẽ biết dùng mọi phương tiện, mọi khả năng của chúng ta để phục vụ, để trao ban như Chúa Giêsu đã trao ban tình yêu sức sống của Ngài. Và mọi người đều làm như vậy thì xã hội không có người chết đói, không có nạn người bóc lột người, không có nạn đàn áp bất công ở trong xã hội nữa, mà mỗi người đều yêu thương nhau như anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời, và yêu như Chúa Giêsu yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng vì người mình yêu. Yêu như Chúa Giêsu yêu, yêu như Thầy yêu chúng con, yêu đến độ quên mình để đem hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của mình. Cho nên khi chúng ta biết tìm cái lương thực là chính lời Chúa, là chính mình máu của Chúa, để chúng ta sống cái tình yêu này, thì đồng thời Chúa cũng cho chúng ta cái lương thực vật chất mà Chúa đã sắm sẵn để chúng ta san sẻ cho nhau. Và mỗi ngày chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn, rồi cái sự tha thứ, để được tha thứ và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Khi chúng ta thù hận nhau, chính chúng ta là kẻ khốn cùng, là nạn nhân của sự thù hận. Chúng ta không ăn ngon, không ngủ yên vì chúng ta tức giận và tìm cách để trả thù. Chúng ta sinh ra bệnh tật, lết bao tử, bệnh thần kinh vì mất ngủ và bao nhiêu cái suy nhược khác. Nhưng một khi chúng ta tìm kiếm Chúa, gặp được Chúa, đấng tha thứ vô điều kiện. Tại sao chúng ta không tha thứ vô điều kiện như Chúa Giê-xu trên thập giá? Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Chúng ta được Chúa tha thứ, cái tội xúc phạm đến Chúa nó lớn vô cùng. Cái tội, cái lỗi giữa anh em với nhau, Chúa ví như nợ 100 đồng. Còn xúc phạm đến Chúa như nợ cả 10.000 lượng vàng. Cả đời chúng ta không trả nổi. Nhưng Chúa sẵn sàng tha bổng cho chúng ta khi chúng ta biết tha thứ cho anh em mình. Khi lòng chúng ta đầy căm thù, đầy tức giận, thì chính chúng ta không còn chỗ để nhận sự tha thứ, tình yêu, lòng quảng đại, sự bình an nội tâm. Cho nên chúng ta sống trong đau khổ. Tha thứ để được tha thứ. Tha thứ để chính chúng ta được hạnh phúc. Vì vậy, Chúa Giê-xu nhấn mạnh ở đây, nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con đứng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Chúa Giê-xu nói quá rõ ràng cho chúng ta. Cho nên, chúng ta đến với Chúa để chúng ta được hạnh phúc hơn, được bình an hơn khi chúng ta học nơi Chúa biết tha thứ. Và xin cho mỗi người chúng con đừng có xa trước cám dỗ. Vì xa trước cám dỗ là phạm tội, xa lìa Chúa đời đời. Ma quỷ tìm đủ cách để chúng ta phạm tội. Và cái ý kế tiếp là cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Sự dữ đây chính là ác thần, là ma quỷ, muốn làm hại chúng ta. Và nó bày mưu đủ kế để làm hại chúng ta. Nó thấy rõ cái khuyết điểm của mỗi người chúng ta, cái khuynh hướng xấu của mỗi người chúng ta. Người thì tham tiền, người thì ham sắc dục, người thì ham lời khen của người đời, người thì ham quyền lực, danh vọng, người thì ham mê game, người thì ham coi TV, phim ảnh, người thì đam mê shopping, mua sắm cho thật nhiều. Và biết bao nhiêu cái cám dỗ về tiền bạc, về những lạc thú của trần gian. Nếu không đến với Chúa, để được sự bảo vệ của Chúa, thì chúng ta làm sao đối đầu nổi với kẻ thù vô hình là ma quỷ. Cho nên, chúng ta xin Chúa cứu chúng ta khỏi sự dữ, khỏi xa trước cám dỗ, không có bao giờ rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ, để chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa và mãi mãi là những người con làm đẹp lòng Chúa, làm theo thánh ý của Chúa, chứ không phải ý riêng của chúng ta. Khi rơi vào cái tình cảnh mà do ý riêng của chúng ta tạo ra thì nguy hiểm vô cùng. chúng ta ý thức điều đó, để mỗi người chúng ta luôn luôn tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa qua việc tuân giữ 10 giới răn của Chúa, qua lời Chúa dạy cho chúng ta yêu thương, phục vụ, lấy Chúa làm trung tâm, chứ không phải đi theo ý riêng của chúng ta. Thì có như vậy, mỗi người chúng ta, mỗi gia đình chúng ta đều cùng hướng về Chúa, yêu nhau, cùng nhau nhìn về một hướng là ý muốn của Chúa. Không đọc lời Chúa, làm sao biết ý muốn của Chúa? Không cầu nguyện, làm sao biết ý muốn của Chúa? Cho nên, đến với Chúa, đọc lời Chúa, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, và mỗi ngày tập lắng nghe lời Chúa, ý muốn của Chúa trong từng hoàn cảnh, để chúng ta thoát khỏi sự dữ, khỏi cạm bẫy của ma quỷ, và đời sống của chúng ta hưởng trọn vẹn cái ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, để được làm con cái của người cha nhân từ yêu thương chúng ta, dành sẵn cho chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu và cái bình an đích thực ở trên trần gian này. Vì Chúa Giê-xu, con một chi ái của Cha trên trời, đã đến với chúng ta và đồng hành với chúng ta. Thánh Thần tình yêu của Chúa biến đổi tác động chúng ta, để chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự, lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn luôn cầu nguyện trong chính cái tâm tình của Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha, chúng ta sống trọn vẹn cái tình con thạo với Cha trên trời, đấng yêu chúng ta vô cùng. Xin Thánh Thần của Chúa luôn luôn hỗ trợ chúng con và thánh hóa tâm hồn của chúng con, mãi mãi là một với Chúa Giê-xu, để chúc tụng, yêu mến và thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Amen.